Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023. An ninh được thắt chặt ở New York trước phiên tòa của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên quan đến khoản tiền được cho là nhằm bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016. Luật sư của ông Trump nói sẽ minh oan cho ông.
We're ready for this fight and I look forward to moving this thing along as quickly as possible to exonerate him.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có lốc xoáy hoành hành từ Arkansas đến Delaware làm 32 người chết ở Mỹ. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật tập trận chống tàu ngầm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên. Nga bắt giữ nghi phạm đánh bom giết chết blogger ủng hộ cuộc chiến Ukraine. NATO kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho phóng viên Mỹ bị bắt ở Nga. Liên minh OPEC cộng bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng dầu từ tháng 5 đến cuối năm. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3 tháng 4 rời Florida đến thành phố New York trước phiên tòa theo lịch trình của ông liên quan đến khoản tiền được cho là nhằm bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử năm 2016 khi an ninh được thắt chặt ở Manhattan, theo Reuters. Ông Trump, cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự, sẽ bị buộc tội lấy dấu vân tay và chụp ảnh tại Tòa án Trung tâm Manhattan vào ngày 4 tháng 4. Các luật sư của ông nói rằng ông ấy sẽ không nhận tội. Nói với kênh truyền hình ABC, ông Joe Tacopina, một trong những luật sư của ông Trump, nhắc lại lập luận mà cựu Tổng thống thường nói trước đây rằng ông là nạn nhân của một cuộc đàn áp chính trị.
He's gearing up for a battle. We're ready for this fight.
Ông Trump đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc chiến này và tôi mong muốn tiến hành việc này càng nhanh càng tốt để minh oan cho ông ấy.
Moving this thing along as quickly as possible to exonerate him.
Các cáo buộc cụ thể trong bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn chưa được tiết lộ. Phiên tòa thông báo tội trạng ngày 4 tháng 4, đánh dấu lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước tòa và trước một thẩm phán trong vụ án. Cảnh sát New York trong những ngày cuối tuần qua đã bắt đầu dựng rào chắn dọc theo mép vỉa hè xung quanh tháp Trump và tòa nhà tòa án hình sự Manhattan ở trung tâm thành phố, đồng thời một số phòng xử án khác sẽ được giải tỏa. Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra tại các địa điểm đó và cảnh sát tuyên bố sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh sát New York cho biết trong một tuyên bố rằng các sĩ quan đã được đặt trong tình trạng báo động và sở vẫn sẵn sàng ứng phó khi cần thiết và sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể thực hiện các quyền của mình một cách ôn hòa. Trước khi thông báo truy tố, đại bồi thẩm đoàn đã nghe bằng chứng về khoản thanh toán $130,000 cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Bà Daniels cho biết bà được trả tiền để giữ im lặng về cuộc gặp gỡ ân ái giữa bà và ông Trump tại một khách sạn ở thành phố Lake Tahoe vào năm 2006. Ông Trump phủ nhận chuyện này. Cư dân trên một vùng rộng lớn của Hoa Kỳ hôm 2 tháng 4 chịu sự tàn phá nặng nề do những cơn bão lớn làm phát sinh hàng chục cơn lốc xoáy từ miền Nam và Trung Tây đến vùng Đông Bắc, giết chết ít nhất 32 người, theo AP. Những cơn bão đã xé toạc một con đường xuyên qua thủ phủ bang Arkansas và cũng làm sập mái nhà của một địa điểm tổ chức hòa nhạc đông đúc ở bang Illinois, khiến người dân khắp khu vực kinh ngạc về mức độ thiệt hại. Số người chết tiếp tục tăng hôm 2 tháng 4. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố các khu vực rộng lớn của đất nước là khu vực thảm họa lớn, cung cấp các nguồn lực liên bang và hỗ trợ tài chính để phục hồi. Trong chuyến thăm thị trấn Mississippi bị tàn phá bởi những cơn lốc xoáy hồi cuối tuần qua, ông Biden cam kết rằng chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ đến khi nào khu vực này ổn định trở lại.
Đây là điều khó khăn, nhưng chúng ta cần phải cho mọi người biết rằng có lý do để họ hy vọng, đặc biệt là những người đã mất người thân.
Thống đốc Sarah Huckabee Sanders của bang Arkansas, nơi có ít nhất 5 người thiệt mạng, đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kích hoạt lực lượng vệ binh quốc gia. Những cơn lốc xoáy được xác nhận hoặc nghi ngờ ở 11 tiểu bang đã phá hủy nhà cửa và cơ sở kinh doanh, làm gãy đổ cây cối và gây thiệt hại cho các khu dân cư. Có thể mất nhiều ngày để xác nhận tất cả các cơn lốc xoáy gần đây. Những người chết bao gồm ít nhất 9 người ở một hạt của bang Tennessee, 5 người ở bang Indiana và 4 người ở bang Illinois. Những cái chết khác do bão đổ bộ từ tối ngày 31 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 đã được ghi nhận ở bang Alabama và bang Mississippi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Hải quân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức 2 ngày tập trận chống tàu ngầm bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 để đối phó tốt hơn với năng lực tên lửa và hạt nhân đang phát triển của Triều Tiên, theo Reuters. Các cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju phía nam của Hàn Quốc với sự tham gia của nhóm tấn công tàu sân bay Mỹ do USS Nimitz dẫn đầu. Tàu này đã đến thành phố Busan phía đông nam của Hàn Quốc vào tuần trước. Các cuộc tập trận ba bên diễn ra khi Triều Tiên vào tuần trước công bố các đầu đạn hạt nhân mới nhỏ hơn và tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hạt nhân các vũ khí hơn để mở rộng kho vũ khí của mình và khoe khoang về cái mà nước này gọi là máy bay không người lái tấn công dưới nước có khả năng hạt nhân. Bộ này cho biết cuộc tập trận tuần này sẽ sử dụng mục tiêu huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm di động để cải thiện khả năng cần thiết nhằm phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các mối đe dọa dưới nước của Triều Tiên. Khi được hỏi về cuộc tập trận hôm 3 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết,
cuộc tập trận do một số nước quanh bán đảo tiến hành là nguyên nhân chính khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao. Các bên liên quan nên tạo điều kiện thuận lợi để nói lại đối thoại.
Ông Hirokazu Matsuno, người phát ngôn chính phủ hàng đầu của Nhật Bản, nói với các phóng viên rằng cuộc tập trận nhằm thúc đẩy hợp tác ba bên để giải quyết các mối quan ngại về an ninh khu vực, bảo vệ an ninh và thịnh vượng chung của chúng ta, đồng thời thể hiện cam kết của ba nước trong việc củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Lần gần đây nhất, ba nước này tổ chức cuộc tập trận chống tàu ngầm ba bên là vào tháng 9 năm 2022, lần đầu tiên sau 5 năm, trong bối cảnh căng thẳng về số vụ thử tên lửa chưa từng có của Triều Tiên.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 3 tháng 4 kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Evan Gershkovich, phóng viên của tờ Wall Street Journal có trụ sở tại Moscow, người đã bị cơ quan an ninh FSB của Nga bắt giữ vì nghi ngờ làm gián điệp. Nói với các nhà báo trong một cuộc họp báo ở Bruxelles của Bỉ, ông Stoltenberg cho biết ông ủng hộ Hoa Kỳ trong việc kêu gọi Nga thả tự do cho nhà báo Mỹ.
His arrest is of great concern. It is important to respect freedom of the press.
Vụ bắt giữ ông ấy là mối quan tâm lớn. Điều quan trọng là phải tôn trọng tự do báo chí, quyền của các nhà báo và quyền được hỏi những câu hỏi và làm những công việc của họ.
Questions and to do their job. So therefore we call on his immediate release.
Cơ quan an ninh FSB của Nga hôm 30 tháng 3 nói họ đã bắt giữ ông Gershkovich với cáo buộc thu thập thông tin bí mật quốc gia về một công ty quốc phòng Nga. Tờ Wall Street Journal đã bác bỏ việc ông Gershkovich làm gián điệp. Tòa Bạch Ốc đã gọi cáo buộc gián điệp của Nga với án tù lên đến 20 năm là lố bịch. Nhà chức trách ở Nga cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom một quán cà phê ở thành phố St. Petersburg, giết chết một blogger quân sự nổi tiếng, người ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, theo VOA News. Ủy ban điều tra của Nga đã xác nhận nghi phạm là bà Daria Triopova, 26 tuổi, một công dân Nga, trước đó đã bị giam giữ vì tham gia các cuộc biểu tình phản chiến. Các hãng thông tấn Nga đưa tin vụ nổ hôm 2 tháng 4 giết chết ông Vladlen Tatarsky xảy ra sau khi ông được trao cho một bức tượng nhỏ có dấu bom bên trong. Vụ nổ cũng làm bị thương 30 người khác. Ông Tatarsky là bút danh được ông Maxim Fomin sử dụng, người có hàng trăm nghìn người theo dõi trên blog của mình ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Cơ quan chống khủng bố hàng đầu của Nga đổ lỗi cho các cơ quan an ninh Ukraine về vụ tấn công này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là hành động khủng bố.
Sự việc đang được tích cực điều tra. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga đang thực hiện các bước mạnh mẽ để bắt giữ những kẻ tình nghi gây ra vụ đánh bom.
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, viết trên Twitter hôm 2 tháng 4 rằng chủ nghĩa khủng bố trong nước trở thành công cụ đấu tranh chính trị nội bộ ở Nga chỉ còn là vấn đề thời gian. Ả Rập Xê Út và các nhà sản xuất dầu OPEC cộng khác hôm 2 tháng 4 tuyên bố cắt giảm sản lượng tự nguyện xuống còn khoảng 1,15 triệu thùng một ngày trong một động thái bất ngờ mà họ cho biết là nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường, theo Reuters. Nhóm này phần lớn được kỳ vọng sẽ tuân thủ mức cắt giảm 2 triệu thùng một ngày đã được thỏa thuận khi Hội đồng Bộ trưởng của nhóm bao gồm Ả Rập Xê Út và Nga họp trực tuyến hôm 2 tháng 4. Tháng 10 năm ngoái, OPEC cộng bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng một ngày từ tháng 11 cho đến cuối năm, khiến Washington tức giận vì nguồn cung thắt chặt hơn sẽ đẩy giá dầu tăng. Hoa Kỳ lập luận rằng thế giới cần giá dầu thấp hơn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm thêm doanh thu để tài trợ cho cuộc chiến Ukraine. Nhà phân tích thị trường dầu mỏ John Driscoll của công ty năng lượng JTD có trụ sở ở Singapore tin rằng nhu cầu ngày càng tăng của Trung Quốc về dầu và mối quan hệ đặc biệt của nước này với Nga chắc chắn đóng một vai trò trong quá trình đưa ra quyết định cắt giảm của nhóm OPEC cộng.
I think that you can count on OPEC to err on the side of caution.
OPEC sẽ phạm phải sai lầm khi thận trọng như vậy. Nếu có khả năng nhu cầu sẽ không đạt được như dự đoán hoặc mọi thứ sẽ không dịu đi, họ vẫn sẽ tiến đến mà không bị ngăn cản bởi bất kỳ sự phản đối nào từ phương Tây hoặc từ ông Joe Biden.
Các đợt cắt giảm tự nguyện bất ngờ hôm 2 tháng 4 bắt đầu từ tháng 5 năm nay, bổ sung cho các đợt cắt giảm đã được thỏa thuận vào tháng 10 năm ngoái. Vào đầu tháng này, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng để đối phó với cuộc khủng hoảng ngân hàng sau sự sụp đổ của hai công ty cho vay của Hoa Kỳ và dẫn đến việc Credit Suisse được giải cứu bởi ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ, UBS. Bà Amrita Sen, người sáng lập và giám đốc của Energy Aspects, cho biết OPEC đang thực hiện các bước phủ đầu trong trường hợp nhu cầu có thể giảm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.